Đây là chương trình khai tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài những bước dẫn đến trụ thiền. Xin kính mời thầy.
Cảm ơn Dạ Loan và cảm ơn anh em mình ngồi nói chuyện sôi nổi về cái đề tài thiền, gần như là một cái đề tài mà có lẽ là các bác ở bên ngoài cũng như là anh em ở bên trong hội, người nào cũng rất là muốn tìm hiểu, bởi vì cuộc đời bây giờ đó mình thấy rõ ràng là cái thiền hay là cái sự tĩnh lặng của nội tâm nó quan trọng quá. Ý khi nào mà mình không cần cái sự tĩnh lặng cả và không có cái gì để thay thế sự tĩnh lặng và cũng không có một cái giá cả nào có thể trả được cái sự tĩnh lặng của nội tâm cả. Cho nên đó có thể là một cái nhu cầu chứ không phải là một cái truy cầu của bạn, một cái nhu cầu cần thiết của cuộc sống vô cùng. Nhiều khi mình có những cái truy cầu để thỏa mãn dục vọng nhưng mà mình không biết rằng cái nhu cầu tĩnh lặng nó còn quan trọng gấp trăm ngàn lần những cái chuyện khác. Cho nên cái thiền đó, theo định nghĩa mà của cái kinh Hoa Nghiêm hay là của cái tông phái Hoa Nghiêm đó, thiền là một cái phương thức để cho mình không ngừng khai mở cái từ tâm của mình. Cái từ tâm, cái chữ đó, đó nó cũng hay là bạn, cái chữ từ và chữ tâm á, mà cộng lại với nhau đó thì cái người Tàu đó người ta chia từ là cái chữ từ tâm là tâm của mình cộng lại với nhau á, thì nó ra là chữ tức. Chữ tức có nghĩa là hơi thở. Cho nên khi mình nói cái từ tâm tức là cái tâm của mình á, tức là mình nói là cuộc sống của mình rồi, mình nói cái hơi thở, thì trong cái chữ từ tâm đó đó thì các bạn biết sao không? Cái chữ từ đó là nó gồm có một cái chữ mục và phía trên là có một cái dấu phẩy. Cái dấu phẩy là tượng trưng nhất cái nhìn, thì nhìn xuống, cái chữ phẩy là nhìn xuống, mà cái mục là con mắt. Con mắt nhìn xuống, nhìn xuống cái gì? Nhìn xuống cái tâm của mình. Cho nên cái cuộc sống là cái gì? Là cuộc sống hay là cái sự sống, cái hơi thở là gì? Là cái sự không ngừng nhìn xuống cái tâm của mình. Cho nên khi mình thở đó mà mình không có nhìn xuống cái tâm của mình đó. Nếu mà nói là thế nào là hơi thở đó thì mình nghĩ ồ, hơi thở có thể là hơi thở vô, thở ra, thở vô, thở ra, nhưng mà hơi thở là cái sự sống, mà cái sự sống chỉ bắt đầu khi mình nhìn xuống cái tâm của mình. Cái tâm mình là tim nằm dưới này, này nhìn vào tâm. Mà tại sao mà cái chữ từ đó nằm đó là hay vậy? Vì cái từ đó không những là có mắt nhìn xuống, mà từ đó có nghĩa là tâm của mình của mình này, nhìn vào mình đi chứ đừng có nhìn tâm người khác. Tại khi mình nhìn tâm người khác rồi thì mình sẽ bắt đầu phê bình là cái chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện đúng, chuyện sai, đúng đủ thứ cả. Cho nên bây giờ đó, chữ từ mà cộng với tâm đó, thì ra chữ tức là hơi thở, tức là sự sống. Có nghĩa rằng mình hãy nhìn vào tâm của mình đi thì cái đó mới gọi là cái sự sống. Và mình không ngừng mà mình nhìn vào tâm của mình không ngừng đó, mà mình gọi là cái chữ từ này là mình làm chủ được cái tâm nữa thì cái đó mình có cái sự sống. Thì cái sự sống là định nghĩa không phải là cái chuyện hơi thở vô thở ra nữa, mà nó nói rằng là cái sự chuyên chủ vào cái tâm cỡ nào, cái khả năng mà mình giữ cái tâm mình, sống với cái tâm mình và mình bắt đầu mọi chuyện với cái tâm mình như thế nào. Cho nên cái đó là một cái chữ mình đặc biệt vô cùng và một cái sự huyền bí trong cuộc sống của mình. Là nhiều khi đấy mình thở hàng ngày nhưng mà mình không bao giờ mình nhìn vào cái tâm của mình. Thì đối với cái người tu thiền đó, thì cái đó chưa phải là sống đó. Cái đó đó có một cái chữ rất là hay trong cái thiền môn đó, gọi là cái xác mà biết đi, cái xác mà di động. Cái xác di động có nghĩa là mình gọi là cái bọc da bọc thịt này là động đầy quá, động đầy về chứ nó không có cái tâm đó. Nó không có cái từ, là không có cái nhìn xuống cái tâm đó. Các bạn thấy hay là thâm thủy chứ. Cho nên cái người mà tu thiền tại sao mà họ phải thở và họ phải lắng nghe hơi thở, họ phải nhìn vào cái hơi thở, vì cái đó là cái bắt đầu của sự sống. Mình nhìn vào cho mình không còn nhìn ra ngoài nữa, mình nhìn trong cho mình không còn nhìn lung tung nữa, và mình chuyên chủ vào cái tâm chứ không phải là mình chuyên chủ vào những chỗ khác. Thì cái tâm đó đó, thì các bạn hỏi thứ hai cái tâm đó là tâm gì, thì mở đầu đó thì mình nhìn vào cái sự nóng giận là cái tâm của mình. Mình nhìn vào cái sự mà giận dữ ghen tuông là cái tâm của mình. Thì lúc đầu như vậy thôi, sau đó mình nhìn sâu một chút nữa, mình thấy là mình nhìn vào những cái động cơ xấu xa trong lòng của mình, đó là cái tâm của mình. Rồi sau đó mình tìm được nó những cái điểm mù của tâm của mình, mình nhìn vào đó một chút. Người ta nói cái đâu này, người ta nói ô sao bạc nhiều chuyện quá vậy. Ấy, mình nghe mình khó chịu không lòng chứ. Nhưng mà rồi hồi đó, mình nhìn vào từ trong tâm mình thôi, mình thấy chà cái đó đúng chứ, tại nó mình nhiều chuyện cái bộ. Rồi xong rồi đó, thì mình nhìn tâm mình hồi đó, thì mình mới bắt đầu từ đó mình tĩnh lặng hơn một chút. Thì mình càng nhìn vào tâm thì mình càng tĩnh lặng, mà nhìn đúng chỗ đó kìa. Chứ nhiều khi mình nhìn sai chỗ, nhiều khi mình nhìn cái điểm tốt mình không thì không được. Cho nên mình phải nhìn cái điểm gọi là điểm khuyết điểm của mình, nhìn cái điểm xấu của mình, nhìn cái điểm mà mình gọi là cái nhược điểm của mình. Nhưng sống rồi ấy, mình phải nhìn qua ưu điểm lại, để mình nhìn lại cái điểm tốt của mình, chứ không phải mình nhìn một bên thiên vị không. Hai bên đều có cả cái bóng tối ánh sáng, mình đều nhìn cả một hồi rồi đó, thì mình sẽ tới một cái giai đoạn đó là mình bắt đầu nhìn thấy cái sự mà tĩnh lặng. Và bây giờ cái tâm của mình ấy, là mình nhìn vào cái tĩnh lặng của cái tâm. Thì sau khi mình nhìn vào cái sự tĩnh lặng của tâm một hồi rồi đó, thì mới bắt đầu mình từ từ đó mình có những cái phương thức để mình cho một cái đối tượng nhìn cái mình càng ngày càng vi tế hơn, càng ngày càng thấm sâu hơn. Mà thấm sâu đến cái chỗ cuối cùng cả là mình bắt đầu nhìn vào cái chân tâm mà nó bất biến. Thì những cái chuyện đó đó là cái chuyện mà rất là hay đấy, mà của cái con đường đó mà mình gọi là con đường tu thiền, tòa thiền, hay là ngồi thiền, hay là chỉ là con đường thiền thôi, cái chuyện đó. Nhưng mà cái hơi thở như thế nào đó để cho mình mà có thể tu hành được, thì bây giờ thầy xin từ từ để mà nói cho các bạn nghe. Thì các bạn đã nghe cái chữ mà định nghĩa của cái hơi thở rồi, là cái sự sống rồi. Thì bây giờ mình nói lại, mình nói chuyện là cái hàm ý của cái sự sống đó nó như thế nào. Thì các bạn biết có những người đó mà mình sống với nhau thì mình biết là họ thở rất là nặng nề, thở rất là nghẹt. Nhiều khi là trời mà lạnh mà thầy bị cảm thì thầy thở hơi thở nó khó khe, nó nặng ghê lắm, nó không còn tinh vi đấy. Và những cái ngày đó thì thấy cái óc thầy nó mờ như là sương mù trời Đà Lạt. Nhưng mà có những lúc đó, khi mà thầy thấy cái lòng mũi thầy nó thống đó, mình thở đó, mà nó mạnh, khi mình tập càng không tập linh hay là tập yoga đó, hay nhiều khi chạy bộ ấy, đi jogging ấy, mình thấy hơi thở mình nó mạnh, nó ngắn, nó mạnh, và mình thấy đó ôi dạ, mình sung sướng, mới cùng thấy cái chuyện gì mình làm được cả. Mình nghĩ tới cái chuyện ngày hôm nay mình sẽ làm, ô mình thấy không có vấn đề gì cả. Nhưng có lúc mình thở rất là yếu, thở mình nhẹ vô cùng, yếu vô cùng, mình siêu anh ấy đó. Mình thấy nó cũng khó mà làm việc, như là làm việc những chuyện gì lớn, mình không nghĩ đến ngày hôm nay mình làm được những chuyện gì nhiều. Mình ngồi một chút rồi bắt đầu mình tìm chỗ mình ăn rồi mình ngồi mình xả hơi một chút, rồi mình nằm ra cầm sách đọc vài ba cái chưa cả đâu cả thì mắt nó nhắm rồi. Nhưng mà có khi các bạn mà ngồi được cái tivi thì bạn thấy hơi thở mình nó cũng khác, khi vì hơi thở mình nhiều khi nó đi với câu chuyện của cái tivi. Có nghĩa rằng nhiều khi đó, mình ngồi cái đoạn phim trinh thám đó, trời ơi mình thấy cái tim đập mạnh lắm chứ, mình sợ hồi hộp chứ, trời ơi. Có nhiều khi mà đang ngồi, mình đang ngồi qua tivi mà cái chuyện gì mà xảy ra mình là a, trời ơi, ngừng thở, đừng nói thở không được nữa. Mình mà các bạn thấy cái hơi thở của mình đó, là rõ ràng là nó phản ánh cái gì, cái tình cảm, cái emotion, cái cảm xúc của cuộc sống. Mà nhiều khi cái cảm xúc đó nó lên xuống như là con diều bay lên, là con diều bay xuống. Mình nhiều khi mình kiểm soát không nổi, cái gió thổi cũng dường đi chiều nào đi chiều đó. Các bạn ngồi và nghĩ tại là cái hơi thở nó cũng biến hóa không ngừng đấy. Các bạn có bao giờ bạn vô trong cuộc tiêu, bạn ngồi lâu một chút không, các bạn có thấy rằng là cái hơi thở mình nó khác cái lúc mà mình tắm không? Mình tắm cái hơi thở nó khác nhé, rồi lúc chạy bộ nó khác nữa. Đó là cái động thái. Nhưng mà cái lúc mà cái người đó mà thử cái người ta chửi một câu quá, bạn thấy nó khó chịu, bạn thấy cái hơi thở nó sao? Cái gì làm chủ hơi thở? Bạn thấy rõ ràng mình không làm chủ hơi thở đó. Cái tâm thái của mình đó, cái emotion đó, cái cảm xúc làm chủ hơi thở rõ ràng. Bạn qua có những người khi mà họ khen mình, trời ơi cái mũi nó nở ra. Là vì sao vậy? Vì mình cần thở. Mình cần thở. Cái mũi nó nở ra, thở nó sung sướng hơn. Mình không dám thở mạnh nha. Thở mạnh sợ người ta biết nha. Mình mở cái mũi nở ra thôi, mình thở nhẹ ra thôi. Mà mình thấy mình muốn xì cả bao nhiêu cái không khí trong người mình, muốn xì ra vì mình sung sướng quá. Được một người nào mà khen, trời ơi cái hơi thở của mình, sự sống của mình muốn tuôn trào như nước sông Hằng. Các bạn ngồi kia và tưởng tượng cái đấy, mình thấy rõ ràng đó, cái hơi thở đó là nó biến hóa không ngừng, và mình vui vô cùng khi mà cái hơi thở của mình nó thông. À bây giờ là ngược lại, là hơi thở mà thông nó khác. Có người thì họ thở bằng cái miệng, họ không thở bằng cái mũi nữa bạn. Họ nói trời sinh cái miệng để họ thở, nhưng mà trời sinh cái miệng để mà nói, chửi, khen, ăn, uống và còn nhiều chuyện khác nữa. nhưng cái mũi sinh ra là nó không để nói này. Mà các bạn nhìn cái đặc biệt cái mũi đó, nó không có da nha, chứ còn cái da mặt nó da, như cái mũi nó không có da này. Cái sự sống đó đúng ra nó không có da này, cái sự sống luôn luôn là miên trường, không thay đổi, nhưng mà cái trạng thái cuộc sống nó thay đổi. Cho nên cái hơi thở nó không bao giờ thay đổi cả, tức là cái căn bản của sự sống nó không thay đổi, nhưng mà cái dạng của sự sống nó sẽ thay đổi và nó hiện đến nét mặt, nhân mặt của mình. Cho nên cái bà Lillian Bridge đó, bà đó bà cũng thâm thủy lắm, bà nói những cái kinh nghiệm sống của mình đó, nó khác với cái sự sống. Cái life itself, cái life energy itself nó là một thôi, nhưng mà cái life manifestation là nó hiện ra trên nét mặt, trên những nét nhăn, trên những cái mình sống, kinh nghiệm sống. Và do đó đó, khi bà tu thiền đó, lan và bà tu cái hơi thở mà bà tu làm sao bà trở về lại với cái sự sống của bà, về cái mà không thay đổi trong hơi thở. Chứ không phải là cái thay đổi bây giờ mọi người thấy thầy con ngồi thiền con làm sao con thay đổi cho hơi thở con ở nhà, rồi con nghe lên con bổ hơi thở trong một hơi phút, tại vì đó là thầy nói cho con phải thở bổ hơi phút. Đúng rồi, thầy còn nói cái đó bà phải làm sao thở bổ hơi thở trong phút cho nhà lại, nhưng mà cái đó không phải là sự sống. Bà đang luyện cái hơi thở chứ mà bà luyện cái sự sống, hay là bà trở lại với cái sự sống vô biên? Không, lộn. Cho nên cái quan niệm mà quan trọng nhất mà căn bản nhất là mình phải thấy là mình thở để mà làm cho mình trở về với cái sự sống vô biên bất tận. Nếu bà không nhớ thì thường thường bà nên rơi cái lỗ mũi chút, thì bà biết cái lỗ mũi nó không thay đổi nhiều nữa, từ lúc bà nhỏ đến lớn. Và đó là lý do mà tại sao đó, khi mà bà vào tập thiền, các vị mà thiền sư hồi xưa đó họ đều nói như vậy này. Mắt đó, thì nhìn xuống nhìn cái lỗ mũi, rồi mũi nhìn đâu? Mũi nhìn xuống nhìn cái lỗ rú đó. Nhãn quán bị, bị thì quán tâm, tâm ở đây là đang điền. Mà cái đó là cái triết lý mà căn bản nhất, nếu nhãn mà không quán cái bị là con mắt không nhìn cái lỗ mũi đó, thì tức là mình không nhìn được cái sự sống rồi. Nên khi mà con đường mà hướng dẫn của trụ thiền là cái chuyện quan trọng nhất là khi bạn ngồi đó, chuyện đầu tiên cả đó, mắt bạn phải dìu xuống, bạn nhìn cái lỗ mũi của bạn. Thì có bạn là thưa thầy con người Việt Nam mũi tẹt, con nhìn cái mũi nhìn không ra này. Không có đâu các bạn ơi, cái bạn mũi tẹt cỡ nào đi nữa con mắt vẫn nhìn ra cái lỗ mũi, cái đầu chọc mũi. Và bởi những bác đó mà có cái sự thay đổi về cái mũi nhân tạo đó, thì là bác sẽ tu thiền rất là cao, tại vì bác thấy cái mũi rất dễ đó. Nhưng mà cái đó là một cái điều tốt, tại vì bạn mà tu thiền dễ đó, bác thấy cái mũi nó rõ ràng. Và các bạn nói thầy nói như vậy thì có phải là thầy muốn con dùng những cái phẫu thuật đặc biệt để mà cho con tu thiền cao hơn không? Có thể lắm, mình không biết được. Nhưng các bạn đừng bao giờ buồn là cái mũi mình thấp hoặc là cao cả, mà mình phải nhìn vào đó là cái cơ quan mà do đó cái sự sống nó tồn tại. Thì khi mình nhìn vào cái mũi là mình nhìn vào cái sự sống. Và mình đừng quên rằng đó, trong cái sự sống bất sanh bất diệt của mình là trong cái hơi thở. Qua cái hơi thở là cái mà nó có vô có ra, có âm có dương. Hơi thở vô thì gọi là ấm, đem vô trong người. Hơi thở ra gọi là dương, mình chia sẻ bên ngoài. Thì trong cái sự ấm dương đó, mình phải nhận ra cái sự bất sinh bất diệt, hay là ra ngoài âm dương, thì cái đó gọi là cái sự sống. Mà cái sự sống đó nó không phải là hơi thở. Cho nên khi bạn chết rồi đó, thì bạn ngừng thở, chẳng phải là bạn ngừng cái sự sống, cái chân tâm và không chết với cái sự biến hóa của thân thể. Cho nên cái chuyện căn bản như khi bạn trụ thiền đó, khi bạn thở đó, là bạn phải nhớ rằng đó, là mình đang ngồi đây để mà khai mở cái tâm thức mà nhận diện ra sự bất sinh bất diệt của hơi thở. Nhưng mà nếu bạn không, bạn mà giải thích con ngồi thiền là con để con hít thở bùng phồng lên xẹp xuống để con quay hơi thở làm sao dài ngắn hay nó không, cái đó là cái mà mình gọi là cái lúc mình bắt đầu mới tu, mà mình gọi là tu tương đối thôi. Nhưng mà cái sự thật không phải như vậy. Cái mục đích của thiền là cái sự khai mở không ngừng của cái chân tâm. Bây giờ được thầy nói một cái khía cạnh khác của hơi thở mà nó rất là quan trọng, là cái khía cạnh đó là mình nói rằng khi mình vô thiền đó, thì câu hỏi thường thường người ta đặt ra, thế thầy con nên thở tự nhiên hay con nên thở chậm lại? Thì cái đó là một cái chuyện quan trọng lắm. Khi bạn vô đó bạn phải thở chậm lại, thì bảo tại sao không chậm lại, thầy nói là làm sao mà nhận diện được cái bất sinh bất diệt hơi thở, con thở chậm con thở mau cũng được chứ? Không, nó có sự khác biệt như thế này. hơi thở đó là phản ánh cái sự sống hơi thở. Nếu bạc sống mà nó gấp gáp quá, hơi thở nó ngắn, bạc sống mà nó càng lúc mà nó càng, mình gọi là càng có nhiều cái caring và gentleness, cái sự hiền hòa nhẹ nhàng đó, hơi thở của bạn nó đi sâu hơn chút. Nếu bạn mà càng đi vô trong những cái triết lý sâu sắc của cuộc sống đó, thì hơi thở bạn nó càng sâu hơn. Cái sự thở sâu và nó chậm mà nó gọi là vĩ đại bao nhiêu, thì nó liên hệ với cái mức độ suy nghĩ thâm sâu của con người. Cho nên các bạn biết không, người ta nói rằng đó, những cái nhà mà triết lý đó, khi mà họ ngồi suy nghĩ những cái triết lý thâm sâu đó, thì thật sự họ thở rất là nhẹ, vô cùng nhẹ. Người ta nói rằng cái bức tường của ông Rodin là bức tường mà cái người mà ngồi đó để mà suy nghĩ đó, người ta nói rằng ông này mà ngồi như vậy thì ông phải thở rất là nhẹ nhàng, nhiều khi ông nín thở luôn không chừng. Là bởi vì nếu ông mà thở mà ngồi muốn suy nghĩ mà cực sâu đó, thì hơi thở ông không thể nào mà phì phò như là con bò mà nó chạy đua được. Ông không thể nào thở không, ông ngồi như vậy pensive mode, ông ngồi mà ông thở rất là chậm. Bởi vì cái tư tưởng đó nó rất là vĩ tệ, mà mình thở mạnh quá nhiều khi mình nghĩ không ra tư tưởng đó các bạn. Cho nên những cái nhà mà người ta gọi là những cái nhà mà triết gia thâm sâu á, hơi thở rất là vĩ tệ. Câu chuyện có lẽ là các bạn và thầy đều nhớ và đọc 100.000 lần đó, là câu chuyện ông Lần Hồ Súng đó, ông lên ngồi trên cái gác, trên cái bím, trên cái gác ở trên trần nhà đó, ông ngồi trên đó đó, mà dưới này Phương Chứng Hòa Thượng là trưởng môn của phái Thiếu Lâm đó, mà viết vô trong cái cột là nói tôi nghe được cái hơi thở của người trên kia nè, không biết là môn phái cũng không phải chính cũng phải ta này, là mình rõ ràng biết được rồi là cái hơi thở nó nói lên cái mức độ sống của con người. Mà Lần Hồ Súng đó, là cái cá tánh đó, là tốt cho nên không phải tà, nhưng mà cái phương pháp tu của Lần Hồ Súng đó, Độc Cô Cửu Kiếm đó, nó không phải chính này. Nhưng mà cái người mà nghe được thì tâm thức thật là cao. Cái đó là chuyện thân bí, nhưng mà cái chuyện thiệt mình muốn nói đó là khi mà bạn bắt đầu thở thấp mà thở sâu càng bao nhiêu thì cái tư tưởng bạn nó càng lúc càng sâu, càng vi thể, gọi là tư tưởng vi thể, mình gọi là profile. Cái người mà sống ở trong cái mức độ vi thể đó, thì bạn thấy họ rất là nhẹ nhàng, cái bước đi rất là thanh thản nhẹ nhàng, cái hơi thở họ sâu cực kỳ. Người ta nói trong cái thiền gia, người ta nói là thở sâu từ ruộng. Trong đạo gia người ta gọi là thở sâu từ ngón chân. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái mức độ thâm sâu vô cùng. Thâm sâu đó, đó nếu có người của mình từ cái ruộng đi xuống mà mình gọi là cái tiềm thức đó, thì cái người đạo gia họ phải có cái khả năng, cái tâm họ phải nhìn xuống từ tiềm thức, nhìn từ những cái động cơ, nhìn từ những cái điểm mù rất là sâu. Thành do đó đó, trong đạo gia cái tục ngữ của đạo gia là sao? Phải thở cho tới chân, tới ngón chân luôn. Thông thiên triệt địa, thở xuống thì tới ngón chân, thở lên thì phải tới bách hội đỉnh đầu. Và cái ý nghĩa đó là đưa tới cái chuyện là con người mình khi mà mình bắt đầu tập thiền, mình phải nghĩ cái hơi thở nó không phải còn là một cái hơi thở nữa, mà nó là một biểu hiện của cái tâm thức. Và cái biểu hiện tâm thức đó là cực kỳ quan trọng. Là vì nếu cái tâm thức đó mà mình chỉ cả bề ngoài thôi thì hơi thở mình không sâu được. Và nếu mình làm cho hơi thở càng sâu thì tâm thức của mình nó sẽ càng sâu hơn. Thầy nói như vậy thì bắt đầu các bạn thấy cái chủ đề của thầy đấy nó rất là rõ ràng. Thầy nói đầu tiên là thầy nói về cái hơi thở đó, nó cái dạng như thế nào. Thầy nói về cái cách mà mình thở mà nếu mà sâu thì như thế nào, mà càng thì nó biểu hiện ra cái tâm thức như thế nào, cái quan hệ cái đó. Đồng thời thầy cũng đã nói cái căn bản, cái khi mà triệt liệt nói về hơi thở, thầy nói là cái sự sống nó không phải là hơi thở, nó ra ngoài hơi thở nhưng mà nó không thể tách khỏi hơi thở, cho nên gọi là bất nhị. Thở mới sống, sống thì có thở, nhưng mà thở ngừng sự sống vẫn tiếp tục. Cho nên trong người Phật giáo mình không bao giờ dùng chữ chết cả, mà dùng chữ vạn sinh, hay dùng chữ đầu thai, hay dùng chữ khác, mà mình không dùng chữ chết nữa. Vì chết còn nghĩa là một cái sự chấm dứt hoàn toàn mọi chuyện. Mà các bạn thấy này, bây giờ mình nói cái đó rồi, bây giờ mình bắt đầu mình nói cái độ sâu của cái hơi thở đó. Hồi nãy mình nói cái độ sâu nghĩa là thở sâu vi tế, nhưng mình chưa nói là cái độ sâu cực kỳ quan trọng nhất đó. Là nếu mình càng thở sâu và càng thở nhẹ nhàng và càng thở mà vi tế đó, thì cái dục vọng mình càng ngày càng bớt. Cho nên những cái nhà mà tu, mà tại sao họ mất đi tất cả cái sự dâm dục, mất đi tất cả cái sự ham muốn trần tục, mất đi tất cả là bởi vì cái hơi thở họ quá sức là vĩ đại, quá sức nhẹ nhàng, cho nên họ không còn khả năng để mà làm những chuyện xấu, để làm những chuyện mà của cái phàm phu tục tử nữa. Khi ông Tiên Lạ Đồng Tân, ông tới ông dạy cho Vương Trùng Dương đó, ông nghe hơi thở Vương Trùng Dương, ông nói hơi thở của nhà ngươi còn quá nhiều tục, tục là thế tục nữa, ngươi chưa có đủ căn cơ học đạo. Ông Vương Trùng Dương đi về và đi học, học thêm cái hơi thở. Thì có lẽ là bác nghĩ là như thế này, Vương Trùng Dương có phải là Võ Lâm Ngũ Bá hay không? Không, ông Vương Trùng Dương này là một cái đạo gia, ông này là cái người mà thật sự sáng chế ra hay là thành lập ra cái phái Toàn Chân đó. Vương Trùng Dương thật sự là có cái phái Toàn Chân ở bên Trung Hoa, bên núi Trung Nam Sơn, thật sự là có cái núi đó và có cái môn phái Toàn Chân. Ông Vương Trùng Dương là người đầu tiên trong cái đạo gia đó là không nói cái chuyện mê tín. Tất cả thời đó người ta đều mê tín, nói rằng đó muốn sống lâu trăm tuổi thì phải có cái bao chế, phải trồn cái vàng và thủy ngân như nọ, và không biết bao nhiêu người chết cả. Ông Vương Trùng Dương là cái người đầu tiên nói không phải, cái cuộc sống mà mình gọi là cái vàng là cái gì, là những cái đặc tính tốt, thủy ngân là gì, là những cái mà cái tu luyện hơi thở của mình như thế nào đó. Ông là người đầu tiên không còn nói chuyện mê tín và dạy cho người ta làm sao thở. Cho nên khi mình nói cái bài thở này mình cũng khó mà không nói tới một cái người rất là căn bản của phái Toàn Chân, là cái người mà dạy cho làm sao thở. Thì khi bác mà nhập thiền á, thì thiền là có ba cái bước: nhập thiền, trụ thiền và xuất thiền. Thì cái nhập thiền thì mình phải thư giãn này nó đủ thứ cả, nhưng mà trụ thiền nó thưa các bác là mình phải bắt đầu biết thở, bắt đầu quản lý cái hơi thở của mình. Thì bây giờ các bác hỏi thầy, con muốn thực tế, con bây giờ con làm sao mà con về nhà con thở đây? Thì thưa các bác đầu tiên là bác buông lỏng tay chân ra đó, buông lỏng cái vai xả xuống, cái cổ bác thả lỏng ra, con mắt, cái đầu bác, cái lưỡi bác thả lỏng ra trơn rồi đó. Rồi bây giờ bác rơ cái lỗ rung, bác có thể cái lỗ rung nằm chỗ nào. Rồi bác khi bác thở xuống đó thì bác thả cái hoàn cách mô xuống, hoàn cách bác phải nghĩ hoàn cách mô đây này, nó thả xuống đó. Rồi bác cái bụng, bác cái rung, bác thì bác biết là cái phần trên bụng và dưới bụng. Thì khi thở đó bác làm sao bác phình ra cái phần mà ở dưới cái rung đó, nó phình ra luôn, chứ cần phải bác là phần phía trên, mà phần phía dưới nó phồng ra luôn đó. Thì khi phần phía dưới nó phồng ra, nó phình ra đó, thì thường thường đó, cái stress trong ngày cũng đó nó tiêu tan mau lắm. Cái cơ ở dưới này ấy, cái bụng đấy nó thắt lại, thì nó do phía trên cái vai nó thắt xuống cái ngực, nó thắt xuống dưới cái phần dưới này. Cho nên cái vùng hạng và cái vùng bụng ở đấy đấy, phần dưới này đó, nếu bác mà mở lỏng ra một chút đó là cái stress trong ngày nó bớt dễ sợ lắm. Cái vai bác quay hai ba vòng như vậy đó, nó đỡ nhiều lắm. Nhưng mà cái thở mà sâu như vậy đó, cái stress trong ngày ấy, hay là trong cả cái tháng đó, là nó được giải trừ rất là mau. Cho nên mình gọi là thở cái bụng dưới, người ta gọi là lower abdominal breathing, là cái phần bụng dưới đó mình thở ra. Thì khi bác vào thực tế vô cùng, bác về tu là bác thở, bác phình cái bụng ra, nhà hít vô thì phình cái bụng ra, bụng dưới ra, thở ra thì bác để cái bụng là từ từ nó xẹp lại tự nhiên. Đừng ép vô, vì ép vô là mình dùng cái bắp thịt để mình co vô là không được. Thở vô thì mình phình bụng ra, khi thở ra thì mình từ từ mình để cho cái bụng nó xẹp lên nhẹ nhẹ lần lại, chứ mình đừng cố ý. Thì cái hoàn cách mô của mình nó giãn nở tự nhiên, và cái hơi thở nó xuống tới đáy của cái phổi thì mình lại không dễ buồn ngủ mà lại đầy năng lượng trong người hơn. Thì mình làm từ từ như vậy đó, thì các bạn sẽ thấy bắt đầu từ từ mình thở sâu. Thì thở sâu đó tức là sao? Tức là một hơi thở của mình đó, nó sẽ kéo dài hơn thì gọi là thở sâu hơn. Mà thở sâu cũng có nghĩa là mình nghĩ tới cái phần phía dưới cái ruộng của mình. Thường thường nó là đang điền dưới một tấc là vậy đó, là bởi vì cái vùng dưới đó là cái vùng cái tâm mình là chủ ý. Thế nên khi mà mình mà càng thở sâu đó, mà càng nhẹ lần, mà càng bớt lần hơi thở trong cái thời gian một phút bao nhiêu đó, thì từ từ đó cái dục vọng của mình đó, và cái sợ hãi của mình, hai cái đó nó giảm thiểu cái tới rất nhiều, không thể tưởng tượng được. Một bữa đó thì thầy có làm quen với một vị đạo gia. Thì cái vị đạo gia này sau này dạy thầy rất nhiều về cái môn mà mình gọi là cái thầy con rồng và những cái môn mà trong cái phái Hoa Sơn. Thì cái vị này đó mới nói cho thầy nghe đó là cái hơi thở của ngài tu như thế nào. Thì ngài nói rằng đó, là lúc đầu đó, là ngài phải nhìn vào một cái đèn cây đó xa như vậy nè, ngài thở để cảm thấy là cái lửa của đèn cây đó nó bị dao động bởi cái hơi thở ở ngay cỡ nào. Rồi sau rồi đó, cái đèn cây xích lại gần chút nữa đó, hơi thở của Ngài nó không làm cái đàn cây nó rung động. Rồi sau rồi đó, cái đàn cây nó rất là gần, hơi thở ở Ngài nó không làm cái đàn cây nó rung động nữa, tại vì nó rất là vĩ thể. Thì đương nhiên cái đàn cây nó không phải để trước mặt, mà nó để ngang khoảng cái lỗ mũi mà nó vừa tới đó. Thì cái sự huấn luyện đó, đó là của đạo gia. Xong rồi Ngài nói với thầy đó, cùng với cái lúc mà cái hơi thở nó thâm sâu, cuối cùng mà Ngài nói tôi chỉ luyện cái này lúc tôi 12, 13 tuổi đó. Thì đồng thời tôi mới cảm thấy rằng là cái móng muộn, những cái móng muộn trần tục đó, nó tự nhiên là biến mất lần lần. Và tôi tập luyện để mà làm sao đó, mà thật sự cái hơi thở tôi để cái chỗ đó, là khi mà ông sư phụ tôi đó, ông để cái tờ giấy phía dưới đó, tờ giấy nó không còn rung động nữa, ngay cái lưỡi mũi tờ giấy không rung động nữa. Thì ông dạy cái thầy, ông nói đó là một cách hồi xưa là người ta huấn luyện nhau như vậy. Thì khi ông huấn luyện thầy về hơi thở thì ông huấn luyện không phải như vậy. Ông huấn luyện ông nói ok bây giờ con phải ngồi đó, con có cái 33, 37 tuổi, 31, 32 tuổi lúc đó đó. Thì ông nói con cầm cái timer đó, con để cho đúng phút cọc một cái, thì con quay thử là con thở bao nhiêu lần trong một phút đó. Thì thưa các bác đó, cái mục đích đó là làm sao cái hơi thở mình nó dài, nó nhẹ, và càng nhẹ thì mình sẽ càng bớt giảm đi cái sự sợ hãi, sự căng thẳng, cái dục vọng, cái ham muốn, sự truy đuổi, cái thúc giục mà làm cho mình cứ muốn đồng đẩy, cứ muốn khó, cứ muốn nghĩa là thoát ra ngoài cái vòng mà nghĩa là kềm tỏa của mình, gọi là của cái thân xác, mình cứ muốn đồng đẩy, mình muốn không mà ngừng. Thì tôi bạn những cái đó là những cái huấn luyện rất quan trọng. Như vậy tóm lại thì các bạn đã tìm được cách thức để mà mình dẫn vào cái chuyện trụ thiền chưa? Thì phương thức rất rõ ràng, bạn thư giãn xong rồi đấy, bạn hãy ngồi chú ý vào cái lỗ ruộng đây và thở thiệt là nhẹ, và đo cái thời gian một phút mình thở bao nhiêu lần, rồi mình từ từ mình bật lần. Trên cái iPhone, iTunes nó có những cái app mà mình có thể download xuống, và mình có thể đo được trong cái hơi thở của mình là một phút mình thở bao nhiêu hơi được, mình có thể quay được, nó có thể dạy cho mình. Ví dụ như có cái app là Pranayama, Prana là hơi thở, Pranayama là dạy cho mình là hệ mà thở đó, một phút đó, mình để một phút đó, thì mình thở bao nhiêu lần, nó có tính được cho mình. Thì tức các bạn, đó là những điều rất là thực tế để mà làm sao đó mình có thể đi vào trong cái cảnh giới thiền mà mình hoàn toàn thuần túy là dựa vào cái hơi thở mà thôi. Và cái một cái chiều hướng của hơi thở là gì? Càng ngày này vi tệ hơn, càng ngày càng chậm hơn, và càng ngày càng nhẹ nhàng hơn. Đó là ba chữ: vi tế, nhẹ nhàng và chậm. Và làm cho mình, cuộc sống của mình cũng sẽ như vậy luôn, càng ngày càng nhẹ nhàng, càng vi tế và càng chậm hơn. Tóm lại thưa các bạn, hơi thở là quan trọng vô cùng. Hơi thở có hơi vô hơi ra, mình cứ nghĩ lộn rằng hơi thở là cái sự sống. Thật sự ra là cái sự sống không tách rời hơi thở, nhưng không phải là hơi thở. Hơi thở ngừng nhưng sự sống tiếp tục. Trong cái sự tu luyện thiền, cái điều bạn cần nhớ và cần thực tập, cái mà take home lessons là mình phải thở làm sao để càng ngày càng vi tế hơn. Thở mà mình không thể nghe được tiếng hơi thở của mình, thở càng lúc vi tế là cái bụng mình không còn phồng lên sạp xuống nữa, cái thân thể nó càng ngày nó càng thư giãn, không bất động luôn, không động đầy nữa. Thứ nhất, thứ nhì, càng ngày càng chậm, hơi thở càng chậm càng dài đó, chậm là dài, và nó càng ngày nó càng thấy cái nhẹ nhàng, người mình giống như thử là mình gọi là nó trống rỗng vậy. Cái sự mà tập luyện đó là cái chiều hướng đi. Khi mà các bạn có hứng thú mà để muốn được huấn luyện thì xin mời các bạn tới cái trung tâm ITC ở Brookhouse, hoặc là những cái trung tâm của ITC mà dạy càng khôn tập linh, thì có những anh em họ sẽ tập cho bạn làm sao mà ngồi thiền mà thư giãn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng về đề tài những bước dẫn đến trụ thiền. Và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hải Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.